Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bổ. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Theo thông lệ, quý Phật tử trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bổ phát nguyện họ Bát Quan Trai học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong cuộc sống đời thường đây có rất nhiều quý vị thắc mắc một điều là tại sao có người tu phước được một đời sống vật chất khá đầy đủ nhưng lại không có trí tuệ, còn có người thông minh trí tuệ nhưng mà người đó lại sanh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn khốn khó. Người thì được cái này, kẻ lại mất cái kia. Tại sao giữa cuộc sống này lại có sự mất công bằng? Người thì ăn không hết, kẻ thì lần công không ra. Người thì thông minh, còn kẻ lại ngu đần. Ngài Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông. Trong lời khai thị, Ngài có dạy chúng ta như thế này: tu phước mà không niệm Phật, hưởng hết phước phải bị trầm luân. Niệm Phật mà không tu phước, vào đạo nhiều gian truân. Không tu phước cũng không niệm Phật, xa đọa nơi ba đường. Tu phước và niệm Phật sẽ thành bậc lưỡng túc tôn. Nương vào lời dạy khai thị của Liên Trì Đại Sư đó, hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu đây, con xin mạn phép mượn đề tài niệm Phật và tu phước làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Quý Phật tử, chúng ta nhìn thấy những con chim bay giữa bầu trời, với đôi cánh của nó có thể tung mây lướt gió, thì cũng vậy, để có thể tự tại thông dong bay giữa bầu trời giải thoát, hành giả tu học theo Phật pháp, đặc biệt là hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn, nương vào lời khai thị của Liên Trì Đại Sư, ta lấy việc niệm Phật và tu phước ví như đôi cánh của con chim, để giúp cho chúng ta có thể bay lượn giữa bầu trời tự do, tự tại, giải thoát, an lạc. Trước hết, Liên Trì Đại Sư bảo rằng người tu phước mà không niệm Phật, hưởng hết phước phải bị trầm luân. Có nhiều người thích tu phước mà không thích tu huệ. Cho nên thời gian niệm Phật thì không quan trọng, mà chỉ quan trọng ở chỗ đi làm phước thôi. Có không quý vị? Có nhiều vị tất bật lo làm phước nhưng mà không tu huệ, ngồi yên lại một chỗ niệm Phật 15 phút là uể oải làm sao. Nhưng mà làm phước thì đi suốt ngày không sao hết. Người tu phước mà không niệm Phật, Liên Trì Đại Sư nói hưởng hết phước phải bị trầm luân. Chúng ta tu cái nhân như thế nào thì sẽ có cái quả như thế đó. Tu phước có nghĩa là tu như thế nào? Có nghĩa là chúng ta làm những việc phước lành, thí dụ như bố thí, cúng dường, in kinh, tạo tượng, làm tất cả những việc từ thiện xã hội. Cái đó ta gọi là tu phước. Mà tu phước không chịu niệm Phật, hưởng hết phước sẽ bị trầm luân. Chẳng những như thế mà nó còn là tai họa cho cái kiếp thứ ba. Quý huynh đệ nhìn thấy có nhiều người hiện tại trong cuộc sống xã hội này, họ sanh ra trong một hoàn cảnh giàu sang sung sướng, vật chất đầy đủ. Ta nên biết rằng họ đã tu phước trong đời quá khứ mới có được. Và khi họ sanh ra với một đời sống sung túc như vậy, rất nhiều người đắm nhiễm theo ngũ dục xa hoa và lại tạo nghiệp bằng phương cách hưởng thụ những cái phước báo của mình, sống một đời sống xa đọa trụy lạc. Có tiền cái bắt đầu sống xa đọa trụy lạc. Cho nên nói nó là kẻ thù của kiếp thứ ba. Kiếp này mình tạo phước, kiếp sau là kiếp thứ hai mình hưởng phước. Trong lúc mình hưởng phước toàn là tạo nghiệp không, sống một đời sống xa đọa trụy lạc. Cho nên nó lại là kẻ thù của kiếp thứ ba. Do đó trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật thường dạy chúng ta như thế này: làm tất cả những thiện pháp mà không phát Bồ Đề tâm thì nó biến thành ma nghiệp, tức là nó sẽ chướng ngại, nó sẽ trở thành cái nghiệp ma. Sở dĩ gọi là nghiệp ma là bởi vì nó làm chướng ngại cho kiếp thứ ba của chúng ta. Vì vậy mà Liên Trì Đại Sư mình dạy chúng ta cần phải hiểu rõ, nếu tu phước mà không niệm Phật, hưởng hết phước phải bị xa đọa trầm luân. Phước dù đến tận trời xanh, nhưng mà gió vô thường đến cũng hóa thành hư vô. Dù cho hôm nay chúng ta tu phước thiệt nhiều, hưởng cái phước báo của cõi trời đi nữa, nhưng quý huynh đệ phải biết rõ rằng hưởng phước báo cõi trời chẳng khác nào như chúng ta ngửa mặt lên trời bắn một mũi tên, vô như ngưỡng tiễn xạ hư không. Có nghĩa là giống như là ngửa mặt lên trời bắn một mũi tên giữa hư không đây, thì mũi tên dù có cao cỡ nào đi nữa, nhưng hết cái tốc độ của nó rồi thì nó cũng rơi trở xuống. Cũng vậy, hưởng hết phước thật, dù là phước của cõi trời, nhưng khi hưởng hết rồi vẫn bị xa đọa. Và một vị thiên tử khi hưởng hết phước báo thì sẽ có năm tướng suy hiện ra để báo hiệu là cái phước đó đã hết. Năm tướng suy hiện ra gọi là ngũ suy tướng hiện. Chính là cái tướng thứ nhất là hoa trên đầu của vị trời này bị héo úa đi. Cái tướng thứ hai là mồ hôi từ nơi thân của vị trời này tiết ra những chất hôi dơ. Cái tướng thứ ba, hào quang trên thân của vị trời này bỗng dưng tắt đi. Cái tướng thứ tư là tòa ngồi của vị trời này bỗng dưng nóng lên, khiến cho vị trời không còn ưa thích chỗ ngồi của mình nữa. Cái tướng thứ năm là mắt của vị trời đó thường hay nhái giật. Đó là năm tướng suy báo hiệu phước trời hết. Vị thiên tử đó có thể theo cái nghiệp quá khứ cũng có thể hưởng hết phước rồi bị xa đọa nơi đường bàn sanh, ngạ quỷ, địa ngục, tùy theo những hành nghiệp mà vị đó đã gây tạo trong quá khứ. Cho nên chúng ta không mong cầu cái phước báo của cõi trời, cũng như ta không mong cầu phước báo của cõi người. Ngày hôm nay quý Phật tử tu phước thiệt nhiều, nhưng hướng đến một mục đích là cầu sự giải thoát. Quý vị có biết chăng trong quá trình tu nhân, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta Sở dĩ Ngài có được 32 tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tùy hình mà trong kinh điển lịch sử diễn tả lại, đó chỉ là những cái con số biểu trưng, đại biểu mà thôi. Chứ thật ra cái tướng hảo của Phật không thể nào dùng con số 32 hay 80 có thể diễn tả được. Sở dĩ Ngài có được cái phước tướng trang nghiêm thù thắng như vậy là do trong quá trình tu nhân, Đức Thế Tôn của chúng ta khi còn ở nhân vị Bồ Tát, Ngài đã từng tu phước. Thí dụ, Ngài có một cái tướng nhục kế mà ta thường gọi là đảnh quan. Cái tướng nhục kế mà quý vị nhìn lên bức tượng Phật, mình nhìn thấy giống như có một cái búi tóc cao lên. Cái đó là một cái búi thịt mà cao lên như vậy là do cái nhân hạnh Ngài đã tu hành hiếu kính cha mẹ, cũng như là tu tập về trí tuệ mà có ra cái tướng đó, là cái tướng nhục kế nơi đỉnh đầu. Sở dĩ Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài có một cái tướng lưỡi rộng dài mà trong kinh điển diễn tả lại, khi Ngài thè lưỡi ra thì cái lưỡi của Ngài trùm giáp nguyên cái mặt. Đó là do nhiều đời nhiều kiếp trong quá trình tu nhân, khi Ngài còn ở nhân vị Bồ Tát, Ngài đã từng tu tập cái hạnh đó là nói lời chân thật. Ai thè lưỡi ra mà đụng tới cái chóp mũi của mình là ba kiếp tu cái hạnh nói lời chân thật mà có cái tướng lưỡi rộng dài như vậy. Cho nên mỗi một cái tướng hảo của Phật đều do cái nhân hạnh tu hành, tất cả đều do nhân quả hết. Tại sao sanh ra ở giữa đời này mình không có được cái phước tướng quý báu? Người thì đẹp, người thì xấu. Người ta thì đẹp quá, còn mình thì xấu. Người ta cao ráo, còn mình thì lùn. Tại sao vậy? Tất cả đều do cái nhân chúng ta gây tạo. Nếu quý vị biết tu phước thì sẽ có được cái phước tướng. Mà dù cho chúng ta có hưởng được cái phước báo của cõi người, sống ở một đời sống giàu sang, vinh hoa, phú quý, danh vọng, địa vị có đủ hết, nhưng hưởng hết phước báo đó rồi vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi mà thôi. Do đó Đức Phật đã từng khuyên chúng ta tu phước thiệt nhiều, nhưng hồi hướng phước lành đó để trang nghiêm cõi Phật. Ngày nay hành giả tu tập theo Tịnh Độ pháp môn, ta tu phước thiệt nhiều, nhưng ta đều hồi hướng trang nghiêm Phật Tịnh Độ, chứ con không mong cầu phước báo của cõi người, cõi trời, đời này và đời sau, quý vị ạ. Ở ngôi chùa Huê Nghiêm tại Thủ Đức, lúc con còn học trên chiếc ghế nhà trường, lúc đó Hòa Thượng Thích Trí Quảng, nhân ngày giỗ của Thầy Bổn Sư, tức là Sư Ông Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Đức, lúc đó thì Hòa Thượng Trí Quảng mới dẫn chúng con đến để dự cái lễ giỗ tổ. Và khi đi đến nơi chùa Huê Nghiêm ở tại Thủ Đức đây, thì con mới nghe kể lại câu chuyện. Câu chuyện một cái bà cụ chủ chùa cúng dường cái miếng đất xây dựng ngôi chùa Huê Nghiêm ở tại Thủ Đức đó. Lúc mà bà chết, bà có dặn quý thầy viết ngay lòng bàn tay của bà một hàng chữ để kỷ niệm. Thì viết hàng chữ chùa Huê Nghiêm ở tại Việt Nam. Thì sau khi bà chết đi thì lúc đó bà tái sanh trở lại làm công chúa đời nhà Thanh. Khi cái cô công chúa này cổ sanh ra đời thì trong lòng bàn tay còn có hàng chữ chùa Huê Nghiêm. Rồi cũng câu chuyện nữa, đó là Thuận Trị hoàng đế triều đại nhà Thanh lúc mới vừa chào đời thì nơi cánh tay của Thuận Trị hoàng đế có một hàng chữ đỏ, chữ son để rằng An Nam Quốc Quang Minh Tự. Lúc lên ngôi vua thì việc làm đầu tiên của Thuận Trị hoàng đế sai sứ giả sang nước An Nam, tức là nước Việt Nam chúng ta ngày nay, để tìm đến ngôi chùa có tên gọi Quang Minh, liên quan đến lai lịch cuộc đời mình trong quá khứ. Vị sứ giả này sang nước Việt Nam chúng ta tìm đến ngôi chùa có tên gọi là Quang Minh, hỏi ra mới biết rằng cái vị sư tổ khai sáng, là vị khai sáng ra cái ngôi chùa Quang Minh này. Lúc mất thì có dặn người đệ tử: các con sau khi ta mất đi rồi thì các con lấy cây viết đỏ viết ngay cánh tay của ta hàng chữ An Nam Quốc Quang Minh Tự. Do vì một đời tu hành nhưng chưa có viên mãn, do đó con nghĩ rằng cái vị sư trụ trì, sư tổ của ngôi chùa Quang Minh này đã từng tu phước báo rất nhiều, do đó do cái phước tu hành này nè mà tái sanh trở lại hưởng phước báo của cõi người, làm vua, làm hoàng đế. Ai hiện tại bây giờ làm tổng thống, làm vua, làm hoàng đế là đời trước họ tu phước rất nhiều đó quý vị ơi. Họ tu phước rất nhiều, họ mới có được một đời sống danh vọng địa vị cao sang như vậy. Không phải dễ gì đâu. Nhưng mà tu phước không niệm Phật thì như thế nào? Có nghĩa là tu phước mà không tu huệ, Liên Trì Đại Sư bảo rằng vẫn sanh tử trầm luân. Do đó cái vị sư trụ trì chùa Quang Minh khi tái sanh lại, lại là thuận trị hoàng đế. Vì khi vị sứ giả biết rõ về kể lại câu chuyện này cho thuận trị hoàng đế nghe, thì thuận trị hoàng đế sau này xuất gia tu hành. Do vì cái nhân trong quá khứ đã gieo trồng rồi, hạt giống bồ đề đã gieo trồng trong quá khứ, dù rằng sanh ra hiện đời ở kiếp sau đây làm vua đi nữa, hưởng phước báo đi nữa, nhưng mà chủng tuổi bồ đề vẫn không mất. Cho nên thuận trị hoàng đế trải qua 18 năm ở ngai vàng điện ngọc, đã dứt bỏ chiếc áo lông bào để khoác trên mình chiếc áo ca sa, làm một nhà sư áo vải sống ẩn dật trong núi rừng hoang vắng. Và nhà sư áo vải Thuận Trị này đã viết rất nhiều bài kệ tĩnh tâm, trong đó có bài kệ ngài viết như thế này: áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tự ban đầu sái sát na, trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, vì sao lạc đến đế vương nhà, trải qua 18 năm không rảnh, phạt bắc chinh nam khổ dữ a, nay trẫm xuôi tai về tịnh cảnh, quảng vì ngàn vạn hạ phu qua. Trong bài kệ tĩnh tâm đó ngài bảo rằng ngài đã dứt bỏ, cởi bỏ chiếc áo lông bào để khoác lên mình chiếc áo cà sa. Cho nên nói rằng áo rồng cởi bỏ đắp cà sa, chỉ tự ban đầu sái sát na, chỉ do một niệm ban đầu trái với chân tánh của mình. Ngài đem cái phước báo tu hành đó, không trang nghiêm cõi Phật, không trang nghiêm tịnh độ, cho nên nó biến thành cái phước báo nhân thiên, tức là phước báo của cõi người, cõi trời. Điển hình như câu chuyện của Thuận Trị hoàng đế: trẫm vốn Tây Phương nguyên Phật tử, trẫm vốn là con của Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương, vì sao lạc đến đế vương nhà, vì sao mà lạc vào dòng dõi đế vương như thế này, để rồi trải qua 18 năm không rảnh, phải phạt bắc, phải chinh nam khổ dữ a. Làm vua không có sướng gì đâu quý vị ơi. Nay trẫm xuôi tai về tịnh cảnh, nay nhà vua đã buông bỏ hết rồi, cho nên gọi là xuôi tai, buông bỏ hết mượn cảnh nhàn du của núi rừng để tu tập. Quảng vì ngàn vạn hạ hu qua, lúc đó nhà sư áo vải này dứt bỏ hết chiếc áo hoàng bào để đổi trên mình chiếc áo cà sa, ngồi trong núi rừng quang vắng. Lúc đó cõi lòng của ngài thanh tịnh, thông dong tự do tự tại biết dường bao, không quản ngại gì xuân hạ thu đông bốn mùa cứ thay nhau đắp đổi đi. Xuân đến rồi xuân đi, hoa nở rồi hoa tàn, nhưng cõi lòng của nhà sư áo vải đó không vì xuân đến xuân đi, hoa tàn hoa nở mà cảm thấy vui buồn theo đó. Bởi vì giây phút này ngài đã an trú tâm trong sự tĩnh lặng rồi, ngài tìm được cái niềm vui trong sự tịch tịnh đó. Đó là bài kệ tĩnh tâm của Thuận Trị Hoàng Đế. Con kể hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là bà cụ cúng dường ngôi chùa Huê Nghiêm được phước báo tái sanh trở lại làm công chúa triều đại nhà Thanh ở Trung Hoa. Và câu chuyện thứ hai là một nhà sư vào triều đại nhà Lê tái sanh trở lại ở chùa Quang Minh mà tái sanh trở lại chính là Thuận Trị Hoàng Đế, để cho quý Phật tử chúng ta có một cái nhận thức sâu sắc hơn. Nếu mà tu phước không niệm Phật, có nghĩa là tu phước mà không tu huệ thì như thế nào? Hưởng hết phước sanh ra đời để hưởng phước, hưởng hết phước vẫn bị sa đọa trầm luân mà thôi. Do đó kính khuyên quý vị, phước huệ song tu như chấp cho chúng ta đôi cánh của con chim, có thể vượt khỏi trùng dương sinh tử để đến bờ giải thoát an lành. Còn tu phước thì ta chỉ hưởng phước mà thôi, mà không khéo hưởng phước đời thứ hai nó sẽ làm mối hiểm họa cho đời thứ ba. Bởi vì trong cái đời thứ hai mình hưởng phước đó, mình sẽ chìm đắm đối với ngũ dục ở trên thế gian này, sống một đời sống trụy lạc. Điển hình như có biết bao nhiêu người hiện tại bây giờ tỷ phú đó, họ sống trị lạc xa hoa, ăn chơi trác bán, có tiền bao nhiêu. Con được nghe một vị Phật tử kể lại như thế này. Nói có một cô nọ, cô này không hiểu biết gì về Phật Pháp cả. Cô làm ăn rất là khá, từ một gia đình giàu có, sau khi lớn lên cha mẹ cho tài sản, chia tài sản cho mình, làm ăn mỗi ngày phát đạt. Nhìn thấy đời sống hiện tại của vị đó, mình biết rõ rằng vị này đã từng tu phước trong quá khứ mới có được một đời sống vật chất sung túc giàu sang như vậy. Cô đi đến mỗi một ngày á nha, một ngày ăn của cô không có ăn cơm nhà đâu, mà ăn toàn nhà hàng không. Ngày nào sau buổi làm việc 4 giờ chiều về là ghé vô nhà hàng ăn. Một ngày ăn của cô bằng 3 tháng 3 tháng ăn xài của những nhà nghèo. Một bữa ăn của cô đó bằng 3 tháng của người ta. Cô ăn một cái món ăn mà bây giờ ngặt một cái là nhà hàng người ta lại đặt tên của món ăn này là món ăn Phật leo tường. Nghe cái tên món ăn đó cũng mới gọi món ăn, gọi món ăn Phật leo tường. Nhà hàng ta đem ra món ăn ấy và người ta giới thiệu món ăn này, người ta kể như sau. Người ta nói rằng khi xưa có một ngôi chùa nọ ở gần cái nhà hàng. Nhà hàng này có một tay đầu bếp rất giỏi nha, nấu những món ăn gọi là thượng diệu, ngon lắm. Lúc bấy giờ ông sư ở trong chùa này ngửi cái mùi thức ăn của người ta nấu bên kia đó mà phải leo tường qua, người ta mới đặt cái món ăn đó là món ăn Phật leo tường. Dùng cái từ này quá đáng, phải không quý vị? Tại sao dùng cái từ gọi là Phật leo tường? Chẳng có một chút xíu gì gọi là cái tâm tôn trọng đối với Đức Phật cả. Đặt cái món ăn này vậy mà cổ thích, cổ gọi tên món ăn Phật leo tường. Ta đem ra chỉ có một dĩa một tô chút xíu vậy nè, 8 triệu. Cổ ăn một bữa 8 triệu bạc bằng nhà nghèo người ta 3 tháng. Thấy không? Ta ăn 3 tháng đó. Hưởng quá đáng, hưởng phước quá đáng. Nhưng mà người này mình thấy tội nghiệp dùm cho người ta, phước dù đến tận trời xanh, gió vô thường đến hóa thành hư vô. Phước nhiều cỡ nào hưởng hết rồi thì vẫn bị sa đọa trầm luân, là quả nó đến đó. Điển hình như chúng ta nghe câu chuyện của bà Từ Hy Thái Hậu. Quý huynh đệ biết lúc mà bình thường á, bà Từ Hy Thái Hậu tương truyền rằng mỗi ngày bữa ăn của bà phải có 100 món. Bà ăn bằng 3 cách: bà ăn bằng mắt, bà ăn bằng mũi, bà ăn bằng miệng. Tại sao nói ăn bằng mắt là như thế nào? Là bởi vì những thức ăn đó nó màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, đủ thứ màu mà phải để xa xa và nhìn cho đẹp mắt vậy thôi, chứ đâu có ăn đâu. Nhưng mà phải có nha, trong tất cả những thức ăn, món ăn của bà phải có đủ thứ màu, và để cái món ăn đó thật xa, bà dùng con mắt nhìn thấy các màu sắc cho đẹp mắt, vui con mắt thôi, chứ chưa từng bao giờ đụng cái đũa đến để gấp ăn nữa mà. Nhưng không có không được. Còn bà ăn cái cách thứ hai là bà ăn bằng mũi, tức là những thức ăn có mùi hương thơm á, thì để giữa bàn để bằng ngửi cái mùi thôi, có khi bà chưa từng bao giờ đụng tới. Ăn cách ăn thứ ba của bà đó là ăn bằng miệng, đó là những thức ăn nào bà chỉ đem lại đây cho bà đó, là bà dùng đũa bà gấp bà đưa vào miệng ăn một chút xíu thôi, mà phải có 100 món ăn. 100 món ăn như vậy đòi hỏi bao nhiêu đầu bếp nấu cho bà ăn một bữa. Vậy mà khi ăn xong rồi, tất cả những thức ăn còn thừa đó tuyệt đối không ai được quyền lấy cái đó mà ăn, đổ sạch hết. Bởi vì bà sợ ăn của bà, ăn thức ăn dư thừa của bà là hưởng hết phước của bà, cho nên bà đổ sạch hết. Đến khi năm 1900, lúc bấy giờ liên minh 8 nước kéo nhau đánh ở nơi thủ đô nơi bà ở, lúc đó Du Văn Tự cùng với Từ Hy Thái Hậu thoát thân chạy, cùng chung với dân làng, những người dân ở trong thành cũng phải chạy, chạy giặc mà, liên quân 8 nước đánh mà, đánh tới Bắc Kinh luôn. Lúc bấy giờ bà chạy không có món gì ăn hết, đói quá. Người ta mới, vì chạy loạn mà đâu có cái gì ăn, người ta mới đào được cái khoai rừng, hái những cái cọng rau rừng cỏ dại đưa cho bà ăn đỡ đói thôi. Lúc này bà đưa dòng miệng bà ăn, bà trách cứ, bà bảo rằng tại sao bình thường các ngươi không làm món này cho ta ăn, nó ngon ơi là nó ngon. Rau đồng cỏ nội, rau rừng cỏ dại, vậy mà lúc này tại sao bà ăn ngon, còn bình thường 100 món ăn đưa vào miệng thì ăn không nổi, tại sao vậy? Quý Phật tử biết điều này mà, phải không? Lúc mình no rồi thì đưa cái gì mình nuốt cũng không trôi, nhưng mà lúc mà mình đói đó nghe, một miếng gì dù dở dù tệ cách mấy, đó là rau đồng cỏ nội đi, nhưng mà ăn cũng thấy ngon, phải không? Thì ở vấn đề này Hòa Thượng Hư Vân á, ngài chứng kiến cái cảnh đó, ngài mới gửi gắm cho chúng ta một lời khuyên như sau: trong lúc chúng ta dụng công tu hành đó, nếu luôn luôn lúc nào cũng nghĩ nhớ rằng mình bị cái bọn giặc, đó là già bệnh chết đang đuổi bắt sau lưng của mình đó, giống như Từ Hy Thái Hậu bị giặc đuổi bắt bỏ chạy, chạy thác loạn như vậy, chạy giữ cái mạng của mình, cho nên đâu có cần gì đâu, vàng dòng cái gì cũng bỏ lại hết, chỉ giữ cái mạng của mình thôi. Thì cũng vậy, trong lúc chúng ta dụng công tu hành, quán sát rằng sau lưng của chúng ta đây luôn bị những tên giặc, đó là già bệnh chết nó đang đuổi bắt mình, thì lúc này ăn cái gì cũng được, phải không? Ăn cái gì cũng được, bởi vì lúc này mình chỉ ăn để sống, để được sống còn thôi, chứ không phải sống để đòi ăn. Cũng vậy đó, quý huynh đệ chúng ta luôn quán niệm cái già, cái bệnh, cái chết là những tên giặc đang đuổi bắt sau lưng mình. có còn tham đắm ngũ trần dục lạc nữa hay không? Giờ này tiền bạc nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm cũng không có lợi ích gì cả, chỉ giữ cái mạng là được rồi. Chúng ta ăn là để nuôi thân, để hành đạo, chứ không phải sống để hưởng thụ những cái dục lạc của đời thường. Người học đạo phải quán niệm như vậy. Và ở đây con xin thưa rằng, quý Phật tử chỉ nghe lịch sử Trung Hoa họ kể lại về câu chuyện của Từ Hy Thái Hậu qua đời sống xa qua, hưởng phước quá đáng của bà như thế đó, thì chúng ta thấy rõ rằng dù phước nhiều cỡ nào mà hưởng cái kiểu này hết phước không quý vị? Hết phước không? Hết phước. Mình không biết bà Từ Hy Thái Hậu khi hưởng hết phước, khi bà chết rồi thì bà vào trong cảnh giới nào, mình không biết, cho nên không dám nói thôi. Chứ thật sự hưởng cái phước kiểu này làm sao còn phước để hưởng nữa. Trong lúc chúng ta hưởng phước, quý vị nên nhớ, tiền ở trong tài khoản mình rút ra mình xài, mà xài hoài, dù cho bạc núi bạc tỷ gửi trong ngân hàng mà rút ra xài hoài, xài sang cái kiểu này sạch hết, tài khoản bao nhiêu cũng sạch hết. Trong lúc chúng ta rút tài khoản trong ngân hàng phước báo ra để hưởng đây, thì quý vị nên gửi vào thêm nữa. Có nghĩa là trong lúc mình hưởng phước, mình nên tu phước, mình nên tích phước, mình nên tạo phước để cái phước báo đó tăng trưởng hoài không hết. Nhớ như vậy nghe quý vị. Cứ lấy cái việc gửi tài khoản trong ngân hàng đi, tiền nhiều mà quý vị rút hoài, ngày nào cũng rút, mà rút còn xài sang nữa, ăn sang, xài to xài lớn, rút cái kiểu này ra sạch hết, ngân hàng phước báo sẽ sạch hết luôn quý vị. Mà sạch hết rồi chúng ta sẽ là một kẻ ăn mày thôi. Quý vị biết khi xưa ông Tiêu Hà là một công thần, đã ủng hộ cho Lưu Bang đánh thắng được Hạng Võ. Lúc bấy giờ Lưu Bang đánh thắng Hạng Võ rồi, lập nên cơ nghiệp nhà Hán, mới ban thưởng cho hơn 100 công thần cắt đất ban thưởng này, vàng bạc châu báu ban thưởng. Vậy mà ông Tiêu Hà, ông đến xin nhà vua cho ông một cái vùng đất xấu nhất, xin cái vùng đất xấu nhất. Người ta đương thời lúc đó, những vị quan đồng triều, những vị công thần đó nhìn thấy ông Tiêu Hà chọn cái vùng đất xấu nhất và xin nhà vua hãy, nếu có ban tặng thì ban tặng cho ông cái vùng đất này. Đất ở trong núi, trong rừng, đất thì chai lì sỏi đá không, làm ăn gì được. Nhưng mà lại xin nhà vua ban như vậy, người ta nói ông này ông khùng hay là cái gì vậy? Ai xin thì cũng xin cái vùng đất màu mỡ, nếu có xin đi nữa thì cũng xin ngay cái vùng thủ đô, thành phố, thị trấn đông đảo người. Có đâu mà xin ở ngay cái vùng đất hẻo lánh gọi là biên địa. Thế nhưng quý vị biết không, hơn 100 công thần được Lưu Bang ban thưởng đó, 100 năm sau lịch sử ghi lại con cháu của các vị công thần này đi ăn mày hết đó quý vị ơi. Riêng về con cháu của ông Tiêu Hà này, vinh hoa phú quý đủ đầy. Lúc mà ông xin nhà vua dùng đất ở miền biên địa, ai cũng cười ông, nhưng người ta đâu có biết cái tâm niệm của ông nghĩ cái gì. Ông Tiêu Hà nghĩ rằng, thứ nhất là đừng bao giờ để cho con cháu của mình có cái tâm ỷ lại, mà phải sống có tinh thần tự lập, sống ỷ lại ngồi đó mà hưởng thụ thì hết phước thôi. Chẳng những ngồi đó hưởng thụ hết phước mà nó có cái tâm ỷ lại kiểu này thì hưởng bao nhiêu cho đủ, cho vừa. Do đó ông Tiêu Hà muốn cho con cháu mình có tinh thần tự lập, tự mình phải lập thân, chứ không sống nương tựa vào bất kỳ một ai, không ỷ lại bất kỳ một ai. Chẳng những như thế mà muốn cho con cháu của mình đừng có hưởng nhiều phước quá, hưởng phước quá hết phước quả nó đến, điển hình như con cháu của các vị công thần kia hưởng cái phước lộc của vua ban đó, 100 năm sau đều đi ăn mày hết quý vị. Còn con cháu của ông Tiêu Hà vì sao được vinh qua phú quý? Là bởi vì họ sống không ỷ lại, có tinh thần tự lập, cũng như họ không hưởng phước quá nhiều để hết phước. Câu chuyện này điển hình để cho chúng ta thấy rõ rằng nếu ai đầy đủ phúc duyên trong hiện đời, quý vị có được một đời sống vật chất sung túc, cái gì cũng thuận duyên thuận cảnh, tiền bạc vật chất đầy đủ, quý vị nên biết rằng do gì chúng ta đã tu phước trong đời quá khứ. Nếu quý vị được cái phước giàu sang là quý vị đã biết đời trước mình đã tu cái nhân hạnh bố thí cúng dường. Nếu quý vị được cái phước tướng đẹp đẽ là quý vị biết rằng đời trước mình đã tu cái nhân hạnh, đó là không sân giận, luôn tu tập cái hạnh hoan hỷ mà có được. Quý vị có được cái phước đó là danh vọng, địa vị, thì quý vị cũng biết rằng do gì mình tu tập cái nhân hạnh mới có được như vậy, luôn tôn trọng, cung kính tất cả mọi người. Cho nên bây giờ mình có được danh vọng địa vị, đi đến đâu cũng được mọi người cung kính tôn trọng mình, tất cả đều do nhân quả hết. Vậy thì chúng ta cần nên tu phước thiệt nhiều. Mà trong lục độ của Bồ Tát, tu phước đó là tu những điều nào? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, gọi là tu phước đó quý vị. Còn cái độ sau cùng trí tuệ mới gọi là tu huệ, tu tuệ. Bây giờ mình quan trọng ở vấn đề tu phước, thích bố thí, thích cúng dường, được cái phước giàu sang. Còn có nhiều người tu cái phước đó là hay đem lại sự bình an cho tất cả mọi người. Ai sợ hãi, lo âu điều gì, khốn khó điều gì, mình sẵn sàng đến để trợ duyên, để giúp đỡ, để giúp họ vượt qua nỗi khó khăn, khốn khổ, sợ hãi đó, thì người đó sẽ có được cái phước báo, đó là cái phước báo một đời sống bình an, hạnh phúc, không bao giờ ai não hại mình, khiến cho mình phải đau khổ phiền lụy. Tất cả đều do nhân quả. Cho nên hôm nay Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta tu phước mà không niệm Phật nha, thì hưởng hết phước bị trầm luân. Rồi cái vấn đề thứ hai, Ngài lại bảo rằng niệm Phật mà không tu phước vào đạo nhiều gian trung. Có nhiều người nói tôi không thích tu phước, làm phước thì sợ bôn ba, phải đi đây đi đó tối ngày, đi hết chỗ này đến đi chỗ kia, làm phước thì phải bôn ba như vậy đó. Nhiều người nói tôi không thích tu phước, tôi chỉ thích tu huệ, tôi chỉ thích niệm Phật mà thôi, cũng được. Nhưng vào đạo gặp nhiều gian truân, nếu không có phước thì quả nó đến nhiều lắm. Phước và quả nó giống như là một cái cánh cân hai đĩa vậy đó. Nếu phước nhiều thì quả ít, mà phước ít thì quả nó nhiều. Quý vị nên nhớ như vậy. Ai mà tu về niệm Phật, thích niệm Phật mà không chịu tu phước, do không có phước cho nên gặp hoàn cảnh khó khăn lắm quý vị. Có nhiều người hiện đời phát tâm niệm Phật, nhưng mà tại sao đời sống của họ chật vật, khốn khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, do đó cũng chướng ngại cho sự tu hành rất nhiều. Bởi vì không có đủ phước báo cho nên chướng ngại cho sự tu tập lắm. Nhiều người thích niệm Phật là tốt, nhưng xin khuyên quý vị một điều nữa, nên tu phước thêm đi. Tu phước không có nghĩa là quý vị có tiền mới tu được. Có tiền quý vị chỉ tạo được cái phước báo giàu sang thôi. Ta có thể tạo cho mình rất nhiều phước báo, không những chỉ riêng cái phước báo giàu sang, mà ta có thể tạo cho mình rất nhiều phước báo. Thí dụ nha, con nói thí dụ. Quý vị gặp một bà cụ đang đi trên đường, mà bà cụ này lúng túng muốn qua đường mà sợ xe. Quý vị đâu cần có tiền đâu, nắm tay bà cụ, đưa bà cụ qua đường một cách an ổn, đem lại sự bình an cho người khác. Gieo cái nhân hạnh đó thì quý vị sẽ có được cái quả phước là có được một đời sống bình an. Mình gieo cái nhân bình an, không sợ hãi cho mọi người, thì mình sống một đời sống bình an không sợ hãi. Cái đó cũng là một phương cách tu phước đó quý vị ơi. Mà càng tu phước thiệt nhiều thì chúng ta sẽ vượt qua những chướng ngại trên bước đường tu tập. Tội và nghiệp mà mình tạo ra trong quá khứ quá nhiều, cho nên nói tội nghiệp quá nhiều, phải tu cái phước nghiệp để chuyển cái tội nghiệp của mình đi. Nếu như quý vị không tu phước nghiệp, ngồi niệm Phật không, khi nghiệp chướng nó đến với mình rồi thì lấy cái gì? Không đủ cái năng lực tu hành của mình không đủ để chuyển hóa, mà không có phước nữa thì lấy đâu mà trả nợ cho quan gia trái chủ đây quý vị? Quan gia trái chủ mà ta tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó thường đeo đẳng bên chúng ta đây. Chỉ cần một phút giây chúng ta móng tâm động niệm sơ hở là quan gia trái chủ có cơ hội đến trả thù báo oán rồi, mà ta gọi là nghiệp chướng. Vì nó làm chướng ngại, cái nghiệp nó làm chướng ngại mình, ta gọi là nghiệp chướng. Thì chúng ta cần phải tu phước thiệt nhiều, ngoài cái việc niệm Phật ra còn phải tu phước thiệt nhiều để nhờ cái năng lực của phước nghiệp đó nó chuyển hóa dần cái tội nghiệp mà ta đã gây tạo trong nhiều đời nhiều kiếp. Người niệm Phật mà không tu phước vào đạo gặp rất nhiều gian truân. Trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có kể lại câu chuyện của hai anh em nọ thời Đức Phật. Người anh và người em đời trước cùng xuất gia tu hành, nhưng mà người anh thì tu huệ, lo tu tập thiền định để phát huy trí tuệ, còn người em thì không thích tu thiền định để phát huy trí tuệ mà lại thích tu phước. Cho nên trải qua kiếp sống luân hồi, người anh tái sanh trở lại gặp thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất gia tu đạo. Và một hôm nọ, vị tỳ kheo này khi đã chứng được A La Hán quả, đi ngang qua thấy một con voi. Con voi này trên mình được trang sức đầy đủ thứ châu báu ngọc ngà quý trang sức trên lưng của con voi, trên người của con voi. Thân thể của con voi được trang sức lộng lẫy đẹp đẽ như vậy, vị tỳ kheo này dừng lại và đã thuyết pháp khai thị cho con voi, bảo rằng: ngươi đời trước là em của ta, hai anh em ta đã xuất gia tu học trong quá khứ, nhưng do gì ngươi cứ mãi lo tu phước mà không chịu tu để phát huy trí tuệ, cho nên hưởng phước đời sau rồi sống một đời sống sa đọa tạo nghiệp, đến kiếp thứ ba thứ tư đến bây giờ phải mang thân hình của loài bàn sanh, tức là mang thân hình của con voi, nhưng mà con voi đó vẫn được hưởng cái phước báo đó quý vị. Rồi con kể câu chuyện nữa, con kể câu chuyện nữa cho quý vị nghe, là khi ngài An Thái Cao, ngài qua Trường An đến một cái hồ đó gọi là cái hồ Động Đình. Nơi cái hồ đó, gần hồ đó có một cái miếu người ta thờ, thờ một cái vị quỷ thần, và người tương truyền rằng vị quỷ thần đó chính là con mãng xà, thần mãng xà. Ai khấn vái điều gì thì đều được linh ứng, cho nên tấp nập ngày này qua ngày nọ, không luận sáng trưa chiều tối, nơi bàn thờ người ta đều đem phẩm vật đầy đủ để dâng cúng cho vị quỷ thần mãng xà này. Bỗng dưng một hôm, Sa Môn An Thế Cao ngài đi ngang qua cái hồ Động Đình này, ngài ghé lại ngủ một đêm. Tối đêm hôm đó, ngài thấy một người với thân hình là rắn đứng bên cạnh giường của ngài và xin ngài cứu giùm, giúp giùm. Ngài mới hỏi ông là ai. Người kia trả lời: đời trước tôi và thầy vốn là bạn đồng tu với nhau, Nhưng do gì tôi cứ mãi lo tạo phước không à. Có một lần nọ, cái vị thầy này là một vị giảng sư rất nổi tiếng, hưởng được đầy đủ sự cúng dường của đàn Việt. Mà thầy có bao nhiêu thầy đem tạo phước hết. Và có một lần nọ, người ta thỉnh ngài và cúng dường cho ngài mà cúng dường thức ăn không vừa ý. Vị thầy giảng sư này mới khởi lên một móng tâm, nghĩ rằng ta làm không biết bao nhiêu việc lợi lạc cho chúng sinh mà ta được bị cái quả báo như thế này ư. Một bữa ăn không có ngon lành, một bữa ăn không vừa miệng mình, chẳng lẽ chúng sinh đối xử với ta như vậy ư? Ta làm không biết bao nhiêu việc tốt cho họ mà, đi đến đâu cũng bố thí, cũng giúp đỡ cho họ, mà bây giờ thực phẩm thức ăn của mình hàng ngày họ nhận của đàn Việt cúng dường không vừa ý, không vừa lòng ngài, vừa móng khởi cái nắp cái tâm là sân giận. Vậy mà sau khi chết tái sanh trở lại làm một loài quỷ thần. Nhưng mà loài quỷ thần này có phước báo nha. Có phước báo là do vì ngài thường tu phước, do đó ngài có cái phước báo là được dân chúng họ đem cúng dường phẩm vật đầy đủ. Nhưng mà tu để rồi trở thành một loài quỷ thần như vậy, xin hỏi quý vị có đáng hay không? Không đáng chút nào, phải không? Tu phải làm Phật quý vị ơi. Tu là phải được giải thoát sinh tử khổ đau, chứ không mong muốn cái phước báo của cõi người hay là cõi trời. Dù là một loài quỷ thần được hưởng phước, được người ta cúng dường đi nữa, rồi sao? Chắc vào đó để vĩnh viễn là một loài quỷ thần ư? Có giải thoát được sanh tử khổ đau hay không? Hay là khi hưởng hết phước báo vẫn lưu chuyển trong ba cõi, trong sáu đường, mà trong kiếp sống luân hồi lắm nhiều đau khổ. Chính bản thân tất cả huynh đệ chúng ta đây, do vì bất giác vô minh không nhận ra được cái chân lý lẽ thật này, cho nên từ vô thủy kiếp đến nay ta cũng tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện có, ác có. Và tin chắc rằng nhiều đời nhiều kiếp quý huynh đệ chúng ta cũng đã từng gieo trồng cái nhân lành đối với Phật Pháp, biết tu trong nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Cho nên đời này sanh ra mình tiếp tục gặp được Phật Pháp nữa. Và nếu ai sanh ra ở trong một hoàn cảnh hạnh phúc ấm êm, vật chất đầy đủ, là chúng ta cũng biết rõ rằng đời trước mình có tu phước. Ai ở một hoàn cảnh nghèo khốn khổ sở từ lúc sanh ra đến bây giờ, không có ngày nào an ổn, gặp toàn là nghịch cảnh chướng duyên, gặp toàn là khổ não phiền muộn, thì quý vị cũng biết rằng do gì đời trước mình không tu phước, kém phước, thiếu phước mới như vậy đó quý vị. Vậy thì hôm nay chúng ta không phải chỉ niệm Phật không mà còn tu phước thiệt nhiều. Nếu tu phước mà không niệm Phật, hưởng hết phước bị trầm luân, niệm Phật mà không tu phước, vào đạo gặp nhiều gian truân. Rồi cái loại thứ ba, Liên Trì Đại Sư ngài nói đây, không tu phước cũng không niệm Phật thì quanh quẩn xa đọa trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như bạn của ngài ăn thấy cao đó, đến xin ngài cái gì quý vị biết không? Xin ngài giúp giùm, đời trước tôi lo tu phước không à, mà do gì móng tâm sân giận, khi không được thí chủ cúng phẩm vật cúng dường như ý, mà phải làm cái loài quỷ thần như thế này. Hằng ngày sống chỉ để hưởng thụ những vật cúng của người khác. Đến xin ngài, xin ngài hãy giúp giùm. Giúp là đem tất cả những phẩm vật mà người ta cúng dường trong ngôi miếu đó đó, đem tất cả những phẩm vật ta cúng dường cho thần linh trong ngôi miếu đó, đem phẩm vật đó hiến trai cúng dường để hồi hướng lại cho ông ta. Sa môn ăn thấy cao giật mình thức giấc và đến nơi cái ngôi miếu tại hồ động đình này, và đã làm cái pháp sự hồi hướng cho người bạn cũ trong đời quá khứ của mình. Vừa làm xong pháp sự cúng dường trai tăng thì tối đêm hôm đó người kia đến cảm tạ ân đức của Sa Môn An Thế Cao và được giải thoát rồi, thoát khỏi cái kiếp quỷ thần. Con mong rằng toàn thể quý Phật tử chúng ta phải nhận diện rõ điều này. Nếu không tu phước cũng như không tu huệ, chắc chắn là rơi đọa trong ba đường đó quý vị ơi. Mà trong quá khứ sanh tử chúng ta đã từng rơi đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, nay thoát khỏi cảnh giới của ba đường ác đó, được thân người là quý, ngàn năm khó gặp, muôn kiếp khó gặp đó quý vị ơi. Được thân người rồi mà còn lại đủ duyên nghe học Phật pháp. Nếu bây giờ quý vị không phát lòng niệm Phật để tu phước, để giải thoát sanh tử khổ đau, chẳng lại lẽ chúng ta chấp nhận cam tâm trong kiếp sống luân hồi lưu chuyển của một kẻ lữ khách lên đên như vậy hay sao? Có vui sướng gì với kiếp sống của một lữ khách hay không quý vị? Đã từng vào sanh ra thợ tử, chìm nổi lên xuống trong ba cõi, trong sáu đường. Có khi sanh ở cõi trời hưởng hết phước lạc rồi bị đọa xuống. Có khi chúng ta ở trong cảnh giới địa ngục, chịu cái nỗi khổ bạc dầu, hầm lửa, núi đau, rừng kiếm, thống khổ vô cùng, thoát khỏi cảnh giới địa ngục rồi. Có khi chúng ta lại bị rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói, trăm ngàn năm không nghe đến kênh tên cơm và nước nữa, khổ não vô cùng. Có khi chúng ta mang lông đội sừng với thân hình của những loài bàn xanh, chịu thống khổ, bị người ăn, bị người giết. Nay được thân người mà không tu tập để giải thoát sanh tử khổ đau, đó là chúng ta cô phụ đi cái lương duyên, tức là cái duyên lành mình có được hôm nay, ngàn năm khó gặp đó. Đức Phật đã từng bảo rằng ngàn năm cây sắt trổ bông còn là một việc dễ, một khi mất thân người được lại khó hơn. Thân người khó được, nay chúng ta đã được. Phật pháp khó nghe, nay chúng ta đã được nghe. Kính khuyên toàn thể quý vị ngay bây giờ tu phước thiệt nhiều, niệm Phật thiệt nhiều, đem công đức phước đức đó hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chấm dứt sanh tử luân hồi đau khổ. Nếu như quý vị không phát khởi được cái tâm này, gọi là cái tâm Bồ Đề, bây giờ tu phước mà chỉ mong cầu hưởng phước, thì chẳng khác nào, con xin thưa, chẳng khác nào như là quý vị đổi lấy một viên kẹo ăn uổng lắm. Tu niệm Phật, niệm Phật, đem cái công đức niệm Phật vô lượng vô biên đó mà chỉ mong cầu cái phước báo bình an hiện đời, uổng lắm quý vị. Dù cho chúng ta có được một đời sống bình an hạnh phúc ngay trong hiện đời, cao lắm cũng là 100 năm, sao 100 năm rồi như thế nào? 100 năm trước thân này chẳng có, sao 100 năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ đó. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, lúc đó thần hồn không biết sẽ về đâu. Hôm nay kính khuyên tất cả hãy giác ngộ lột hồi đầu, gắn tu phước huệ để bắt nhịp cầu về Tây. Phước huệ mà song tu thì chánh y viên mãn, chánh báo và y báo đều được viên mãn. Còn nếu mà khiếm khuyết cái phần nào, tức là không được viên mãn, mà không tu gì cả, thì chắc chắn là cột đồng, lò lửa, giường sắt chắc chắn rơi vào rồi. Không tu phước cũng như không niệm Phật, rơi đọa trong biển sanh tử luân hồi. Mà một khi rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi thì trăm ngàn năm khó được thân người lắm quý vị. Liên Trì Đại Sư ngài nói cái hạng thứ tư, vừa tu phước vừa tu huệ sẽ làm bậc lưỡng túc tôn. Lưỡng túc tôn là gì? Là hai món tôn quý, phước đức và trí tuệ đầy đủ. Bởi vì mình vừa tu phước vừa tu huệ, vừa niệm Phật mà vừa tu phước, gọi là phước huệ song tu rồi, thì chúng ta sẽ trở thành bậc lưỡng túc tôn. Đức Phật của chúng ta được gọi là lưỡng túc tôn, cho nên quy y Phật lưỡng túc tôn, tức là bậc tôn quý với hai món đầy đủ, đó là đầy đủ viên mãn về mặt phước đức, đầy đủ viên mãn về mặt trí tuệ. Ta nên tự hào, vui sướng là bởi vì ta có một người cha rất là giàu có, phước đức không ai bằng. Và ta cũng rất tự hào, vui sướng bởi vì ta có một vị cha lành trí tuệ vô lượng vô biên, siêu tuyệt, không ai trí tuệ bằng Ngài. Mình là con của Phật, ít nhiều gì phải giống Ngài. Mình là con của một vị đại tỷ phú giàu có nhất thế gian, thì mình ít nhất cũng phải là, không phải là đại tỷ phú thì cũng là tiểu hơn, tiểu tỷ phú. Ít nhiều gì mình cũng phải là một người giàu. Giàu ở đây không phải là giàu tiền, giàu bạc, mà giàu đây có nghĩa là giàu phước đức và giàu trí tuệ đó quý vị. Ở trên đời có nhiều người giàu mà không có sang. Quý vị có công nhận điều này không? Tại sao nói giàu mà không sang? Cái tướng lúa muốn gần chết luôn. Tướng hai lúa đi ra ăn mặc lèn xèn, cái tướng mình nhìn thấy mình không biết người đó có tiền đâu, quê mùa. Nhưng mà ai biết được họ giàu đó nghe, đừng coi thường nghe. Ăn mặc lèn xèn hai lúa vậy đó mà tỷ phú không ai hay, không ai biết. Cái người đó gọi là giàu mà không có sang. Nhưng ngược lại cũng có những người sang mà chẳng có giàu. Là sao? Đi ra ngoài sang lắm, cái tướng tá bảnh bao sang trọng lắm, nhưng mà trong túi không có đồng xu. Cái đó sang mà chẳng có giàu. Đức Phật của chúng ta là bậc phước trí nhị nghiêm, cho nên Ngài là một bậc giàu sang nhất trong nhân loại. Vừa giàu mà vừa sang, có nghĩa là giàu phước đức, giàu trí tuệ, đẹp trong mà đẹp ngoài luôn, chứ không phải chỉ bên ngoài không nha. Từ bên trong cho đến bên ngoài đều đẹp cả. Ai nói người nào đẹp nhất trên thế gian? Quý vị cứ mạnh dạn và trả lời cho họ câu rằng trên thế gian này người đẹp nhất gọi là mỹ nhân, không ai bằng Đức Phật của chúng tôi, gọi là mỹ nhân đẹp nhất đó. Cái đẹp này đẹp về cái phước tướng của Ngài, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Mà khi xưa trong đời Đức Phật còn tại thế đó, lúc đó Đức Thế Tôn của chúng ta Ngài mới ngoài 30 tuổi thôi. Ngài trên bước đường du phương giáo hóa, đi đến một cái làng nọ, hai ông bà phú hộ của làng này sanh được một cô con gái hôi thương dữ lắm, và cô này cũng sắc nước hương trời. Hai ông bà hãnh diện tự hào với đứa con gái yêu quý của mình và tuyên bố rằng sẽ chọn một tấm chồng xứng đôi vừa lứa với cô ta. Nếu như cô ta đẹp cỡ này thì ông chồng cũng phải đẹp hơn mới chịu, mới chọn làm rể. Có một hôm ông phú hộ này đang đi trên đường gặp Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài ôm bình bát đi khất thực. Vừa gặp Ngài xong, lúc đó Ngài ngoài 30 tuổi thôi, ông ta đứng lại chân hững, nhìn chết mê chết mệt luôn. Ông ta nói: người sao mà đẹp dữ vậy nè, trên thế gian chưa từng thấy ai đẹp như vậy cả. Và bảo rằng: Sa môn ơi, Sa môn, bớ Sa môn hãy dừng lại. Đức Phật của chúng ta Ngài ung dung dừng lại. Ông phú hộ này mới bảo rằng: này Sa môn, khổ chi dữ vậy, phải ôm bình bát xin ăn. Nhà ta giàu có, vàng bạc giàu nhất vùng này, vàng bạc đầy kho luôn. Ta có một đứa con gái và ta có một cái tâm nguyện là chọn một tấm chồng phải đẹp, đẹp trai, tương xứng với con gái của ta. Mà từ trước đến nay ta chưa từng thấy ai đẹp như Sa môn vậy. Hôm nay Sa môn đã được trúng tuyển, lọt vào mắt xanh của ta rồi. Đứng đây đi, chờ ta gọi vợ và con ta đến đây, đem xe đem kiệu đến rước Sa môn về, ta sẽ gả con gái của ta cho ông đó. Đức Phật vẫn lặng thinh không trả lời câu nào. Ông ta nhanh chân rảo bước về tới nhà, bảo với bà vợ và đứa con gái, bảo cô tiểu thơ đó là phải trang sức đẹp đẽ đi, cha đã chọn cho con một tấm chồng rồi. Và bảo với bà vợ đi theo ông ta đến để rước cái đứa con rể lý tưởng này về. Khi đi đến nơi thì hai ông bà này nhìn quanh nhìn quất. Ông Phú Hộ mới nói: hồi nãy ta có bảo ông ta đứng đây mà ông ta đi đâu mất rồi. Mới nhìn ở gốc cây đằng kia, Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngồi dưới bóng một gốc cây đang thọ trai. Hào quang trên thân của Ngài tỏ rực ra, khiến cho ông Phú Hộ đó nhìn thấy, nói: kìa kìa, Sa Môn đằng kia kìa, bà thấy chưa, bà thấy tôi nói có sai không? Ông ta ngồi uy nghiêm vô cùng, đẹp đẽ sáng lạng vô cùng. Bà vợ mới nhìn đằng kia rồi bà giật mình, tưởng chừng như là một vị trời phạm hiến xuất hiện hào quang sáng rực. Rồi bà mới nhìn lại cái bước chân của Đức Phật còn in dấu trên nền đất đó. Bà là một nhà tướng số rất là giỏi, khi bà nhìn cái dấu chân của Phật có cái dòng luân xa, tức là bánh xe, có cái dòng bánh xe tròn như thế này còn in trên nền đất. Bà nhìn thấy, bà bảo rằng cái dấu chân người có cái bàn chân mà bấm xe này là một bậc xuất trần ly dục. Không biết ông ta có chịu lấy con gái của mình không, bởi vì người có cái bàn chân này là bậc xuất trần ly dục, lìa nhiễm rồi, không còn nhiễm ôn nữa. Hai ông bà đến nơi và bảo rằng: này Sa Môn, vợ chồng ta đến đây rước ông về, đã chuẩn bị sẵn rồi, gả con gái cho ông đó. Đức Thế Tôn của chúng ta lúc này Ngài mới nói, Ngài mới bảo rằng có cái gì đẹp đẽ trên một thân tướng này? Không có cái gì gọi là đẹp đẽ cả, bởi vì nơi đây là hang ổ chứa nhóm của tất cả những thứ bệnh tật, nơi đây là hang ổ chứa nhóm của các thứ bất tịnh ô uế. Không có cái gì là sạch sẽ cả, sáng ngủ dậy mà không súc miệng, không rửa mặt, sạch chỗ nào, thấy không? Bệnh tật ghèn cháo tùm lum, mũi dãi tùm lum, sạch chỗ nào? Và khi Đức Phật đã diễn tả những cái bất tịnh trên thân của người, thì cái cô đầy tớ hầu hạ bên cạnh tiểu thơ đứng gần đó nghe, chạy về mách với cô tiểu thơ này: tiểu thơ ơi, thôi đi, cái ông Sa Môn này ông khách lắm, ông nói tiểu thơ là một cái hang ổ chứa đầy bất tịnh. Cô này cũng bị giận lên, cô đùng đùng cô giận họ và nói như thế này: ông ta đẹp cỡ nào mà ông ta dám miệt thị nhan sắc của ta? Ông ta nói nhan sắc của ta là một hang ổ chứa đầy bất tịnh ư? Ta sẽ làm cho ông ta điêu đứng với cái nhan sắc bất tịnh này, có thể làm cho ông ta mất danh mất tiếng luôn đó. Cô này cũng mới gửi cái tin nhắn, gửi một lá thơ đến với vị hoàng đế. Và vị hoàng đế này đã nhiều lần chọn cô vào cung để làm phi tần. Bây giờ cô nhận lời, qua ngày hôm sau đã được nhập cung rồi. Thời gian chưa đầy một tháng thì cô đã được nhà vua sủng ái, là bắt đầu cô phá Phật. Đức Phật đi đến đâu thì cô mượn cái đám tùy tùng, mướn cái đám tùy tùng mà toàn là tay chửi lộn mướn, chửi tục, chửi tiểu vậy đó. Đức Phật đi đến đâu là đám này nó đi theo sau và nó chửi rủa bằng những lời thậm tệ lắm quý vị. Và Đức Phật bảo rằng: này các tỳ kheo, các ông đừng lo, sự việc này không quá 7 ngày đâu. Các thầy tỳ kheo hứa với Đức Phật: thôi bỏ cái vùng này đi, đừng ở đây nữa, đi nơi khác du quá đi Đức Thế Tôn ơi. Người dân vùng này sao mà họ dữ tợn quá, họ độc ác quá, Sa Môn mà họ cũng không chừa, họ chửi quá đi. Đức Phật nói: hỏi Ngài A Nan vậy chứ, có khi nào nha, có khi nào một bệnh viện mà lại để một cái bản rằng chỉ nhận những người lành bệnh vào, còn bệnh nhân đừng vào đây, có không? Có một vị lương y nào mà chuyên chữa trị cho những người mạnh, còn những người bệnh thì không nhận, không lãnh không? Lương y, bác sĩ là phải chữa trị cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng. Bệnh nhân mà bị bệnh nặng thì mình phải quan tâm, mình chữa trị thật nhiều. Chúng sinh này bị bệnh phiền não quá nặng, ta cần phải ở đây để giáo hóa họ đi nơi nào, Nơi nào chúng sanh còn mê lầm, còn tạo nghiệp là nơi đó ta đến để giáo hóa họ, khiến cho họ phát khởi cái tâm đoạn ác tu thiện, dứt ác làm lành. Và đúng như lời của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, sự việc đó không quá 7 ngày. Cái bà Hoàng Phi đó khi được nhà vua sủng ái, bắt đầu bà tắc quay tắc quái, bà đã giết phi tần ở trong cung. Và cái việc đó bị nhà vua phát hiện được. Và sau khi nhà vua phát hiện là đài cô này vào trong lãnh cung. Mà khi đài cổ vào trong lãnh cung rồi thì lúc đó đâu có ai mướn cái đám chửi lộn để đi mắng chửi Đức Phật đâu. Sự việc không quá 7 ngày là bị dập tắt rồi quý vị à. Chẳng những như thế mà cái đám người chửi lộn nghe Đức Phật bảo với tôn giả A Nan như vậy, bác sĩ phải chữa trị cho bệnh nhân, những người này đều xin quy y theo Phật hết đó. Quý vị thấy không? Con kể câu chuyện đó để cho quý vị nhìn thấy rõ, cái gì cũng có nhân có quả hết. Cái cô này sinh ra ở một gia đình giàu sang sung sướng, là đời trước có tu phước đó nha. Chẳng những như thế, cô thông minh dữ lắm, học rộng biết nhiều, là đời trước là cô đã từng tu tập trí tuệ mới có được. Nhưng mà không biết vung bồi cái phước báo của mình, để rồi trong lúc hưởng phước vì lòng kiêu mạn tự ái mà tạo nghiệp, hết phước thôi. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta ngày nay hãy phát lòng tu phước thiệt nhiều, bởi vì mình là con của một bậc giác ngộ, mình là con của một người gọi là đại tỷ phú gia. Đại tỷ phú gia là một nhà giàu có nhất thế giới, thì ít nhiều gì chúng ta cũng phải là tiểu gia ha. Phật là đại gia, mình là tiểu gia, cũng phải giàu, giàu phước đức, giàu trí tuệ quý vị ơi. Mà muốn giàu phước đức thì ngay bây giờ quý vị tu phước thiệt nhiều, không bỏ qua bất kỳ một việc phước lành nào. Một cái phước, một điều thiện nhỏ đừng bỏ qua. Đừng bảo rằng cái việc đó nhỏ mà ai làm đi, tôi làm việc lớn không à. Từ cái phước nhỏ đó tích chứa lâu ngày mới trở thành cái phước lớn quý vị ơi. Đừng khinh thường một cái việc phước nhỏ. Khi xưa tôn giả A Nan Luật trong lúc dụng công tu hành, ngài phát nguyện không ngủ cho nên bị mù đôi mắt. Lúc y của ngài bị rách, ngài không thấy đường để xỏ kim giá lại cái y. Ngài mới bảo rằng ai đó làm ơn làm phước giùm tôi, xỏ cái kim giùm tôi. Đức Thế Tôn bước đến gần và ngài bảo rằng đưa đây ta xỏ giùm cho. Tôn giả A Nan Luật giật tay lại và bảo rằng bạch Đức Thế Tôn, ngài là một bậc đại phước đức, còn cái việc này quá nhỏ, ngài còn làm phước thêm cái gì nữa, ngài là một bậc đại phước đức rồi. Đức Phật bảo rằng này A Nan Luật, đừng bao giờ xem thường một việc phước lành nhỏ. Từ một phước lành nhỏ mà tích chứa lâu ngày, cũng giống như một giọt nước nhỏ chứa lâu ngày mới trở thành một cái lu lớn. Cũng vậy đó, một việc phước nhỏ đừng bỏ qua. Ta có thể làm được, quý vị phát tâm làm liền đi quý vị. Bởi vì lúc chúng ta làm không phải làm cho ai mà làm cho mình đó. Tu cái nhân phước lành thì sẽ có cái quả phước thôi. Nhân nào quả đó không sai. Và một hạt gieo nhân thì trăm hạt thâu, một đồng bố thí dạng đồng thâu đó. Ngân hàng phước báo ta nên gửi đi, quả phước về sau mãi được thâu. Gửi vào cái ngân hàng phước báo thiệt nhiều đi. Và ngay bây giờ trong lúc chúng ta hưởng phước cũng kiệm phước, tích phước, tu phước. Nếu hưởng phước nhiều quá sạch hết rồi thì đến giờ phúc lâm chung, quan gia trái chủ nợ nần mà ta đã gian mang trong nhiều đời nhiều kiếp, nó rủ nhau đến, nó kéo nhau đến, nó đòi nợ tiền tài khoản trong ngân hàng của mình, tài khoản phước đức và công đức mình không có, thì lấy gì để trả nợ quan khiên túc trái đây? Cho nên nó giành, nó giật, nó lôi, nó kéo, nó sâu, nó xé. Lúc đó chịu không nổi, rên trời ơi sao mà đau dữ vậy nè, trời ơi buông tha cho tôi đi. Lúc đó một câu Phật hiệu cũng không nhớ mà chỉ kêu trời thôi. Quý Phật tử đã từng đi hộ niệm chứng kiến không biết bao nhiêu người giờ phút lâm chung muốn chết mà chết không được, không phải chết một cách dễ dàng, nằm ngủ đêm tới sáng đi luôn, hoặc là ngồi rồi đi luôn, quá là tốt luôn quý vị. Không phải dễ dàng như vậy đâu. Giờ phút lâm chung các nợ nần quan gia trái chủ nó đến, nó dây, nó đòi nợ mình. Nhất là chúng ta ngày nay phát nguyện giảng sanh đây cũng giống như tuyên bố rằng tôi dọn nhà đi, tôi không ở cõi ta bà này nữa, tôi không ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Mình tuyên bố mình dọn nhà đi, đi đến một nơi cao cấp hơn nữa, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là nơi mà chúng ta muốn đến đó, muốn được về. Thì tất cả nợ nần quan gia túc trái nó nghe mình tuyên bố dọn nhà đi, nó đến nó đòi nợ đó. Quý vị chuẩn bị tạo phước thiệt nhiều để trả nợ quan khiên, trả rồi mình mới nhẹ nhàng ra đi. Ngay hiện đời dù chúng ta có quyền thừa hưởng cái phước báo do mình tu tạo trong quá khứ đây, nhưng kính khuyên quý vị nên kiệm phước, tu phước đi quý vị ơi. Đừng xài phí phước quá. Xài phí phước quá, hưởng hết phước quả nó đến với mình, quan gia trái chủ nó đến đòi nợ mình, lấy đâu mà trả nó. Xài tiết kiệm một chút đi, dành cái phước báo đó để đối đầu với nghiệp sinh tử trong giờ phút lâm chung. Đầy đủ phước báo, đầy đủ phước đức, đầy đủ công đức thì chúng ta là một bậc lưỡng túc tôn, nhẹ nhàng qua lại trong cõi sanh tử này để tùy duyên quá độ chúng sinh. Sanh như là đắp chăn đông, tử như là cởi áo hạ. Các vị thiền giả thường dùng câu nói này để nói cái người đã tự tại trước sanh tử, sanh ra cũng tùy duyên mà sanh, giống như đắp cái chăn đông vào mùa đông vậy thôi. Và khi chết cũng chẳng khác nào như cởi chiếc áo bỏ mà thôi. Sở dĩ chúng ta không được sanh tử tự tại mà bị sanh tử bức bách, bị nghiệp lôi dẫn mình, là bởi vì chúng ta kém phước, thiếu phước và thiếu huệ quý vị ơi. Tạo cho mình cái phước báo thiệt nhiều bằng phương cách tu phước, và tạo cho mình có được một kho tàng trí tuệ nhờ quý vị tu huệ, đó là gì? Niệm Phật. Hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn niệm Phật, tâm của mình được lắng yên thì trí tuệ vô lậu phát sinh ra đó. Và ngài Tỉnh Âm Đại Sư ngài còn nói một câu như thế này: bố thí trăm năm không bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Niệm Phật một câu hơn bố thí cả trăm năm. Hơn chỗ nào? Nhờ công năng niệm Phật đó mà giúp cho chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên hơn bố thí cả trăm năm là vậy đó. Bố thí cả trăm năm chỉ hưởng cái phước báo trong dòng sanh tử, hoặc ở cõi người hoặc ở cõi trời mà thôi, hưởng hết phước vẫn bị sa đọa. Còn niệm Phật một câu tạo cho mình cái công đức quý vị ơi, mà công đức vô lậu đó mới giúp cho chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy thì quý vị đừng có thiên lệch một bên giữa vấn đề niệm Phật và tu phước, mà chúng ta niệm Phật và tu phước song hành đi. Vừa niệm Phật vừa tu phước, giống như quý vị đã chấp cho mình một đôi cánh của con chim, sẽ giúp cho quý vị trong hiện tại đời sống này tự do tự tại hưởng được cái phước báo hiện đời. Và nhờ phước huệ song tu, niệm Phật tu phước song hành đó sẽ giúp cho quý vị vượt qua khỏi biển khổ sanh tử luân hồi, đến bờ bên kia, đó là cảnh giới Cực Lạc tịnh độ an lành. Nơi ấy có cha già A Di Đà Phật đang từng giờ từng phút từng giây trông đợi những đứa con lưu lạc như chúng ta đây. Ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có thí dụ câu chuyện. Câu chuyện của một người nọ lúc bé đã lạc loài bỏ quê hương xa cha xa mẹ hơn 50 năm, lưu lạc nơi đất khách quê người, trở thành một kẻ cùng tử nghèo nàn khố rách áo ôm, nhà không có ở, cơm không đủ ăn. Một hôm gã cùng tử lang thang dông ruổi bỗng dưng trở về nơi cố quán của mình mà không nhận ra cha của mình. Cha của cùng tử chính là ông trưởng giả giàu có nhất vùng đó mà cùng tử chẳng biết. Ông trưởng giả nhìn thấy con mình lang thang đi xin ăn, tìm cầu thức ăn nuôi thân qua ngày, sống một đời sống khốn khổ như vậy. Ông trưởng giả đau lòng lắm mới gọi: này con là con của ta, con được quyền thừa hưởng cả một gia sản này, vì sao phải đi làm kẻ ăn mày ăn xin như thế? Nghe ông trưởng giả giàu có tuyên bố mình là con của ông, cả cùng tử này không dám tin, không dám nhận mình là con của ông trưởng giả ư? Thân phận của mình thấp hèn như thế này mà mình có người cha cao sang như thế kia ư? Cùng tử không tin và không nhận, bỏ chạy. Và khi ông trưởng giả thấy con mình hoảng hốt không dám tin nhận là có quyền thừa hưởng gia sản này, cho nên ông trưởng giả mới dụ dẫn bằng cách sai người lân la bên cạnh gã cùng tử đó và hướng dẫn cho gã cùng tử đó vào nhà của trưởng giả làm thuê, ở mướn, ở đợ, hút phân, làm những chuyện thấp hèn như vậy. Một thời gian sau, quen nước quen cái rồi, ông trưởng giả mới nhóm họp bà con thân quyến lại tuyên bố rằng: kẻ này là con của ta đã lưu lạc hơn 50 năm, bây giờ tất cả gia sản này ta giao phó cho đứa con trai của ta đây. Vậy xin hỏi quý Phật tử, câu chuyện mà Đức Phật ví dụ trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp liên quan gã cùng tử ấy là ai vậy? Và ông trưởng giả là ai vậy? Phải chăng gã cùng tử đó chính là tất cả chúng ta đây? Ta có một kho tàng tri kiến như Phật, ta có một cái kho tàng, một tài bảo vô giá y như Phật vậy mà mình không dám tin, không dám nhận. Phật bảo rằng ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành đó. Ta không dám tin cái khả năng thành Phật của mình mà bảo rằng thôi, tôi tu vậy đó, tôi tạo phước, tôi niệm Phật, tôi chỉ mong cầu là đời sau tôi hưởng phước thôi, chứ tôi làm sao mà tôi có thể vãng sanh, tôi làm sao tôi có thể thành Phật được. Tại sao chúng ta không dám tin nhận vào khả năng của mình, trong khi mình có khả năng thành Phật? Cái đó là cái vốn sẵn có của mình, bản tánh giác ngộ sáng suốt thanh tịnh là cái vốn sẵn có của mình, chẳng qua mình bỏ nhà lưu lạc ra đi thôi. Mình cam tâm làm khách phong trần, bước chân phiêu bạt xa dần cố hương, quẩn quanh ba cõi sáu đường, say sưa trong giấc mộng trường nào hay. Như chàng cùng tử mãi lang thang, chẳng biết cha mình bậc quý sang, sẵn một gia tài vô giá để cho con hừa hưởng cảnh vinh quang. Mình không dám tin điều đó, mình giống y hệt như chàng cùng tử. Và ông trưởng giả giàu có đó chính là Đức Phật của chúng ta. Ngài muốn giao hết cái gia tài, tài bảo mà Ngài có được, Ngài giao cho mình hết, mình cũng có thể hừa hưởng được. Nhưng mà chúng ta không dám tin nhận vào khả năng sẵn có của chính mình, không dám tin mình là con của ông trưởng giả. Mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy nhận diện rõ điều này và tin rằng mình là con của một bậc đại gia, chứ không phải bần cùng nghèo nàn khốn khổ phàm phu bần tiện như vậy đâu quý vị ơi. Mình là con của một bậc đại gia đó, có quyền thừa hưởng gia sản quý báu, phước đức và trí tuệ có đủ hết. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, hãy phát tâm trở về cố hương của mình đi, và hành trang trở về hôm nay qua lời khai thị của Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8 của tịnh độ tông, quý vị cứ nắm vững căn bản hai điều: niệm Phật và tu phước. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử ngay trong hiện đời nương theo lời dạy của Liên Trì Đại Sư niệm Phật thật nhiều, tu phước thật nhiều, hồi hướng công đức phước đức đó, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nguyện cho con đến giờ phút lâm chung, biết trước ngày giờ vãng sanh, Phật A Di Đà cùng các thánh chúng tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn con. Và khi xa vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chứng lên ngôi bất thối chuyển, con xin nguyện trở lại cõi ta bà, tiếp tục giáo hóa chúng sinh để đền bốn ân nặng. A Di Đà Phật.